Buổi tối, lâu đài sáng rực ánh điện, những bức tường hình tròn lắp kính của khu vườn ấm mùa đông long lanh ánh sáng và màu xanh tươi mát của cây cối. Trong phòng tiệc lớn, một chiếc bàn bày theo hình móng ngựa đủ chỗ cho hơn 100 người ăn, chìm ngập trong hoa, trong ánh đèn và vẻ sáng long lanh của những bát đĩa cốc tách tuyệt vời. Từ phòng tiệc có những bậc thang bằng sắt quanh co dẫn tới khu vườn ấm mùa đông. Từ đó vẳng lại tiếng rì rào khe khẽ của đài phun nước và những thác nước nhân tạo. Những bậc thang trải những vòng hoa được soi sáng bởi từng chùm đèn thủy tinh màu làm theo hình hoa uất kim cương, nom như chiếc cầu nối thần tiên dẫn từ phòng tiệc tới chốn Bồng Lai. Ta có thể gọi khu vườn tuyệt mỹ này bằng cái tên ấy. Những toán gia nhân đông đảo, mặc đồng phục trang nhã, mùi hương hoa nồng nàn, một bầu không khí đặc trưng nào đó, tất cả những thứ ấy khiến người ta như say. Dạo bước trong những căn phòng thần diệu ấy, Stepia như đi trong mộng. Mắt nàng khẽ nheo lại trước muôn vàn của cải giàu sang và cách bài trí trang nhã. Thiếu nữ thấy lòng lâng lâng như vị kích thích. Khắp nơi khắp chốn quanh nàng đều toát ra vẻ hấp dẫn một lúc một mạnh thêm. Tiểu thư Melania và cha đẻ của cô lại bị ru đưa trong những ấn tượng khác. Cô thầm hứa sẽ dùng mọi cách để trở thành bà chủ của tòa lâu đài này. Bá tước tiểu thư nhìn đại công tử đầy sùng mộ, gần như hạ mình. Chính điều ấy càng khiến chàng bực bội và càng xa cô hơn. Còn bá tước thì dương dương đi khắp lâu đài, ngẫm nghĩ về hiệu quả một khi những triệu bạc của ông ta được gắn thêm vào lâu đài sang trọng này. Cũng có thể ông ta đang cố tìm xem nơi đây còn thiếu những gì. Mọi thứ đều khiến ông ta thán phục. Nhưng cái gu tinh tế trong việc bài trí tòa dinh thự khiến ông nghĩ là nó vẫn còn quá khiêm nhường. Trong bữa trưa, bá tước rất bực mình vì đại công tử đã giới thiệu viên quản gia, người trưởng phòng săn và chánh quản lý lâu đài của chàng theo cách khiến tất cả cánh đàn ông đều phải bắt tay họ, và bá tước cũng không thể nào làm khác được. Nhưng rồi những thứ rượu vang ngon lành đã làm cho bá tước bớt bực bội. Rượu champagne lại hỗ trợ thêm. Và đến cuối bữa tiệc, bá tước hoàn toàn chấp nhận sự hiện diện của những người ấy. Ông chỉ còn thầm dự định rằng một khi trở thành nhạc phụ trong tòa lâu đài này, ông sẽ ra một số điều kiện nhất định về việc tiến hành cải cách đẳng cấp, việc mà đại công tử có vẻ không hiểu biết mấy. Trong bữa ăn, giàn nhạc chơi ngoài bao lơn, lâu đài, khuôn viên, dãy bao lơn và khu vườn hoa kiểu Anh đều được chiếu sáng rực rỡ, thậm chí dòng sông cũng trôi xuôi trong ánh lửa đèn được bố trí trên hai bên bờ. Trong khu vườn thú và trên các thuyền bè, những ngọn đèn nhiều màu trang hoàng cho những bậc thềm cẩm thạch dẫn xuống bến sông, những thảm hoa và những đại lộ đầy hoa, những dây đèn nho nhỏ lắc lư trong đám lá cành và giăng thành những tấm thảm màu bên trên các đại lộ. Trong các thảm cỏ cũng lấp lóa ánh đèn, hệt như hàng hà sa số những đống lửa lang thang. Những thác nước nhân tạo được chiếu sáng bằng pháo hoa thăng thiên bắn vọt lên trời. Sau bữa tiệc, không ai ở lại trong lâu đài. Người thì tản ra các đường đi dạo và những bùn hoa. Người đi thăm những đài phun nước và những bể chứa phủ đầy hoa. Mỗi bể được chiếu sáng bởi một loại pháo hoa có màu riêng. Những tia nắng phun xòe ra trên cao óng ánh như cầu vồng. Nhiều người bước xuống những chiếc thuyền trang hoàng bằng muôn tràng hoa lá và những ngọn đèn đủ màu. Chiếc du thuyền Stepia được trang trí toàn những ngọn đèn màu đỏ tươi và những tràng hoa hồng xõa dài xuống tận mặt nước. Dàn nhạc thứ hai, dàn nhạc của nhà máy, đang chơi Trong nhà hóng mát bên bờ sông, cụ Maxey cũng lang thang dạo bước quanh vườn, và khi nhận thấy chỗ nào cũng đẹp hơn xưa, cụ lại lắc đầu buồn bã. Cụ không muốn đoán xem những thứ tuyệt diệu này là vì ai, song cụ vẫn thầm hiểu trong dạ. Trên dãy bao lơn, bá tước tiểu thư Bắc Ca khoác tay đại công tử. Ông vui lòng chỉ cho tôi xem những hang động được chiếu sáng chứ? Cô hỏi thì thầm, khẩn khoản. Nom cô có vẻ mơ màng và đầy hấp dẫn nhục cảm. Chiếc áo dài hở ngực rất rộng, càng khiến cô thêm cuốn hút. Làn da ngăm ngăm, nồng ấm, tương phản với thứ vải màu sáng và những làn đăng ten mảnh mai. Những viên ngọc run rẩy trên cổ cô. Nặng nề tựa cánh tay để trần vào tay đại công tử, cúi đầu âu yếm và nũng nịu. Cô nhắc lại, được chứ, ông sẽ chỉ cho tôi xem những hang động ấy chứ? Được thôi, nếu tiểu thư muốn. Nghe nói chúng tuyệt lắm. Họ lặng lẽ rời dãy bao lơn, bước sâu vào trong vườn hoa giữa những đài phun nước. Vài người đi ngang qua mặt họ, tiểu thư Rita ném cho bá tước tiểu thư ánh mắt giễu cợt, khó chịu lạ lùng và nhìn Vandermeer ngạc nhiên. Bá tước tiểu thư lên tiếng, Wenbovitche thật là tuyệt. Tôi không thể tưởng tượng nổi nó xinh đẹp nhường ấy. Ông quả là được sống trong một chốn thiên đường đấy. Có vì thế mà ông thêm hạnh phúc không? Cô hỏi, nhìn vào mắt chàng. Điều đó còn tùy thuộc ở chỗ người ta hiểu hạnh phúc là thế nào nữa chứ. Tôi yêu Wenbovitche không phải vì nó lộng lẫy, mà vì nó là của tôi. Đây là mảnh đất của tôi, địa bàn hoạt động của tôi, nơi tôi muốn đưa nó đến trạng thái thật hoàn thiện. Ông biết cách làm được điều đó. Bài trí thật tuyệt vời. Ông thật có bàn tay phụ nữ và khiếu thẩm mỹ trong bố trí dinh thự. Vandermeer sốt ruột nhìn tiểu thư. Ồ, tôi đâu muốn nói đến cách trang trí. Đó không phải là công sức của tôi, mà là kỷ niệm của bà Gabriela tôi đó. Tôi chỉ có công chăm lo giữ gìn những kỷ niệm ấy thôi. Bà tôi kỳ vọng biến Wenbovitche thành cung Vexey thứ hai, vì vậy tôi không tiếc công sức đóng góp vào việc chăm lo công trình của bà. Vâng, phụ nữ thường giàu ham muốn và năng lực để tạo thành những kiệt tác có hiệu quả hơn, nhưng như vậy người vợ tương lai của ông sẽ không có đất để trổ tài nữa, vì tất thảy những gì có thể mơ ước đều đã thành hiện thực cả rồi, trừ phi người ấy khát khao sự thay đổi thì không kể. Vandermeer mỉm cười. Chàng đoán được ý định của bá tước tiểu thư. Cô ta muốn đẩy chàng đến chỗ phải ngỏ lời. Có một số phụ nữ thật nông cạn biết bao, chàng nghĩ bụng. Bá tước tiểu thư nhìn chàng săn đón. Liệu ông có ưng thuận cho vợ mình thay đổi nơi đây chăng, nếu người ấy muốn? Tôi không rõ, thưa tiểu thư. Điều đó mang tính tương đối. Tôi hiểu rồi. Có thể điều đó tùy thuộc vào mức độ sâu sắc của tình cảm mà ông dành cho người ấy, phải không? Nhưng thường khi những tình cảm gắn bó mật thiết, nhiều khi tình yêu buộc người ta phải có những hy sinh rất lớn lao. Vandermeer ngạc nhiên nhìn tiểu thư. Tiểu thư cũng hiểu điều ấy sao? Ồ vâng, nhiều việc không thể hiểu nổi trước kia sẽ hiện hình rất rõ một khi lòng ta chợt đổi thay. Phải rồi, nhưng nói thí dụ như tiểu thư chẳng hạn, tiểu thư sẽ hy sinh gì đây cho tình cảm? Tôi ư? Tất cả. Đến thế kia á? Chắc giới của mình thì tiểu thư chẳng hy sinh đâu. Tôi không hiểu. Nếu tiểu thư yêu một người không thuộc giới quý tộc, thì nhân danh tình yêu, liệu tiểu thư có dám trở thành vợ của người ấy không? Ồ không, tôi không bị đe dọa bởi một trường hợp như thế đâu. Quelle idée? Tiếng Pháp tức là sao ông lại nghĩ thế? Tôi không bao giờ thèm nhìn những người không thuộc giới chúng ta nữa, là chỉ có thể yêu những người cao cấp nhất. Mái tóc mỹ miều của bá tước tiểu thư ngả vào vai Vandermeer, dường như muốn nói với chàng, anh là người cao quý nhất, em là của anh. Vandermeer hiểu, nhưng chàng không có cảm giác gì. Chàng mỉm cười hơi giễu cợt. Thế cái tất cả mà tiểu thư có thể hy sinh đâu rồi? Nụ cười của chàng khiến tiểu thư phật ý. Cô mím chặt môi. Ông đặt một câu hỏi thật lạ lùng. Hình như ông không mấy tin ở tình cảm của tôi. Nhưng người tôi yêu chắc chắn sẽ đánh giá đúng tình cảm ấy. Hẳn rồi, những phát hiện như vậy xứng đáng được coi là những thành công tuyệt vời nhất. Ông chưa từng biết đến chúng ư?
Ngược lại, tiểu thư ạ, khá nhiều rồi, nhưng chỉ phát hiện thôi. Còn chữ thành công tôi muốn dùng để chỉ niềm hạnh phúc nảy sinh từ việc phát hiện ấy. Tôi nghĩ rằng đó phải là niềm hạnh phúc thần tiên lắm, nhưng điều đó thì tôi chưa được hưởng.
Bởi có lẽ ông không cố gắng lắm.
Làm sao có thể cố gắng để có được hạnh phúc, nó tự đến với ta chứ? Còn ý muốn tìm được cơ hội chỉ là một mục tiêu nhợt nhạt.
Bá tước tiểu thư im lặng hồi lâu, rồi cô nói khẽ như tự nhủ. Tôi muốn được là đàn ông quá. Đàn ông có thể thốt ra những gì họ cảm nhận, có thể đi theo tiếng gọi của trái tim. Còn phụ nữ chúng tôi thì không có quyền làm thế.
Giọng cô mơ màng, mắt ngước lên nhìn trời sao, đôi mắt đầy những tia lửa, cháy lên nỗi sốt ruột, nhưng đã được khoác ra bên ngoài một chiếc áo ưu tư.
Vandermeer nhìn cô, chàng giật mình trước sắc đẹp của cô. Bá tước tiểu thư quả là tuyệt vời xinh đẹp.
Thật đáng tiếc cho Zanicki không có mặt ở đây, chàng thầm nghĩ. Chắc hẳn chàng ta sẽ quỳ ngay xuống chân nàng, bởi bề ngoài cô ta quả là đáng ca ngợi. Còn mình là một kẻ phàm tục, bao giờ mình cũng chuộng bàn tay hơn là găng tay, đặc biệt là trong cái việc mà cô ta đang mơ ước. Ôi, giá như ngày trước nhỉ.
Vandermeer đưa mắt nghịch ngợm liếc bá tước tiểu thư.
Tiểu thư bảo là phụ nữ thường rụt rè trong việc biểu lộ tình cảm riêng ư?
Tôi không thấy thế.
Chứ ông muốn thế nào? Muốn họ tự thổ lộ nữa sao?
Ồ không, nhưng bao giờ họ cũng là người gây hứng cho người ta tỏ tình. Tình cảm của họ một khi rõ ràng, bao giờ cũng giúp cho người yêu dễ dàng đạt tới hạnh phúc. Chuyện ấy giống như một bài ca không cần lời vậy.
Đại công tử cố tình nói ra điều ấy. Chàng biết chàng đang đi trên một lối nhỏ rất trơn, rằng chàng vừa tung ra chiếc lưỡi câu mà bá tước tiểu thư rất có thể sẽ đớp. Nhưng điều đó chàng thấy ngộ ngộ. Chàng không thuộc những kẻ quá nghiêm khắc đối với những thứ tình cảm loại này.
Sắc hồng hiện rõ trên nét mặt bá tước tiểu thư kích thích chàng. Sự ác ý làm tuôn ra miệng chàng những lời tiếp theo.
Thường thường, có những người phụ nữ giống như những loài hoa nở xòe cánh trước vầng thái dương, tỏa làn hương ngào ngạt đầy hấp dẫn, và khi vầng trăng hiện lên thay thế mặt trời, hoa lại khép cánh, giấu màu, giữ kín hương thơm như sợ sẽ còn quá ít để dành cho người mình yêu dấu. Bìm bìm là một trong những loài hoa ấy và là thứ hoa tôi yêu. Khi phụ nữ bày tỏ tình yêu của mình với người yêu thương giống như hoa bìm bìm trao cho vầng dương sắc màu và mùi hương rất kín đáo của mình, thì đó là lúc họ nói không cần lời, em là của anh, hãy yêu em đi. Đó là những lời tỏ tình lặng thầm, để rồi tiếp đó mới được nói ra thành lời qua miệng người đàn ông.
Bá tước tiểu thư căng thẳng lắng nghe chàng nói, vừa như say đắm. Môi cô run rẩy niềm hạnh phúc. Cô trông thấy mục đích cần đạt đã cận kề, đang tỏa muôn sắc cầu vồng.
Ông yêu bìm bìm lắm sao?
Cô hỏi khẽ.
Ồ vâng, yêu lắm.
Ông nói thật hấp dẫn, có thể nghe mãi không chán. Nhưng có phải bao giờ vầng thái dương cũng cảm nhận được những lời của hoa cỏ? Biết bao đôi mắt hướng lên mặt trời, biết bao niềm ngưỡng mộ trào dâng. Liệu đóa hoa bìm bìm đáng yêu kia có được nhận tia nắng ấm áp hơn dành cho riêng mình không?
Chắc chắn chứ.
Nếu nó làm thức tỉnh một tình cảm chân thành và chân chính. Tiểu thư thấy không, mặt trời đủ thông minh để không đánh đồng tất cả niềm ngưỡng mộ dành cho mình cùng một loại. Vầng dương phân biệt, hiểu rõ tình cảm nào dành cho bản thân mình, tình cảm nào cho vầng hào quang chói lọi của mình, không bao giờ nhầm lẫn. Mọi sắc thái tình cảm mặt trời đều dễ dàng cảm nhận, và đó là điều duy nhất tránh cho mặt trời khỏi kiêu căng.
Bacca run lên vì lo lắng, bởi giọng nói của đại công tử và nội dung những lời của chàng khiến cô phân vân. Cô hạ làn mi xuống.
Vandermeer liếc nhìn cô lần nữa, mắt chàng lóe lên những ánh lửa tinh quái. Không biết tôi có phải mặt trời không, chứ cô hoàn toàn không phải hoa bìm bìm, mà chỉ là một đóa hướng dương tầm thường thôi. Đó là điều chắc chắn, chàng thầm nghĩ.
Họ đã đến gần những hang động được chiếu sáng, nơi vang lên tiếng ồn ào của cuộc vui. Bá tước tiểu thư bước chậm lại, nói mà không nhìn đại công tử. Ông có biết là công tước Anjo Zhangnevsky đang cố theo đuổi tôi. Giọng cô ta chứa một chút kênh kiệu. Tôi biết chứ, thưa tiểu thư. Ba tôi rất ủng hộ ông ấy, nhưng tôi... À, mà ông nghĩ thế nào về ông ấy? Đó là một người rất tốt, hơi trống rỗng một chút, nhưng trong giới ta tính cách đó được coi là ưu điểm.
Trống rỗng?
Tôi không thấy thế, nghĩa là ông khuyên tôi nên nhận lời. Giọng của cô run run. Thưa tiểu thư, tôi không bao giờ can dự vào những chuyện như thế. Tôi đã nói suy nghĩ của tôi về ông ta. Còn những việc tiếp theo lại là cách đánh giá, nhìn nhận, tình cảm hoàn toàn riêng tư, không thể có sự tham gia của người thứ ba.
Nhưng ông khuyên tôi xa lánh ông ấy kia mà.
Tiểu thư Melania, tiểu thư nói điều đó theo cách có thể xúc phạm đến công tước đấy. Có thể nhận lời của ông ấy hay không, nhưng không thể khuyên bảo hoặc ly gián.
Sao ông cứ nói tránh đi thế?
Vandermeer nhíu mày, chàng nhìn thấy nụ cười ấm ờ của bá tước tiểu thư và điều đó khiến chàng đâm bực. Chàng đã mệt, muốn chấm dứt câu chuyện này cho rồi, nhưng cách đặt vấn đề của cô gái khiến chàng sôi máu. Chàng đáp sẵn. Không hiểu sao tiểu thư cứ nhất thiết muốn biết quan điểm của tôi về một vấn đề mà thật tình tôi không quan tâm. Nếu đã thế thì tôi cũng xin nói thật. Tôi nghĩ công tước Zhangnevsky là người đáng kể nhất trong tất cả những người theo đuổi tiểu thư đấy.
Tiểu thư Baxka nín thở. Thế nếu tôi quyết định lấy ông ta,
thì tôi sẽ hết sức chân thành chúc tiểu thư hạnh phúc. Bá tước tiểu thư sững sờ, mặt tái nhợt, môi cô run run không kiềm chế nổi. Thở hổn hển, cô bước nhanh như bị ai đuổi. Cả hai cùng im lặng hồi lâu. Đột nhiên, Melania rút tay ra khỏi cánh tay Vandermeer, kêu lên giọng đầy phẫn nộ.
Cảm ơn ông, tôi xem hang động một mình thôi.
Xin tùy ý tiểu thư, chàng đáp cúi chào. Cô chạy vào động, chàng trở về lâu đài. Thế là ta đã đốt mấy chiếc cầu bằng vàng sau lưng rồi đấy, nhưng cô ta quả là nực cười. Stepcha lặng lẽ lẩn ra khỏi khu vườn, nơi anh chàng đeo mục kỉnh cứ lẳng nhẳng đuổi theo nàng. Cùng với Lucia và hai công tước tiểu thư Bodoreka, nàng bước vào khu vườn ấm mùa đông. Nàng đi trên những lối nhỏ, giữa những bụi dương xỉ tốt bời và những lá thu hải đường mịn như nhung với sắc màu như sơn men, qua những chiếc cầu treo leo trên các ngọn suối, nàng dừng chân bên các tảng đá nơi những thác nước nhân tạo trút xuống. Những lớp rêu trên đá non thật giống cảnh tự nhiên. Trong hốc đá, một con cú xù lông, dưới tảng đá một chú rắn cuộn tròn, còn trong nguồn suối những con cá vàng đang cuỗi lượn. Tepchia cứ đi như thế, nhìn ngắm, lắng nghe, hít thở mùi hương hoa mà không hiểu đây là thực hay mơ. Nhưng ngay cả trong mơ, nàng cũng chưa hề được thấy cảnh tượng kỳ thú như thế bao giờ. Trong niềm thán phục, nàng không nhận thấy Lucia đã dắt các công tước tiểu thư đi nơi khác để khoe với họ bộ quần áo đi săn gà rừng. Stepchia còn lại mỗi mình, nàng ngây ngất đắm say vì hạnh phúc quá chừng. Nàng không hề thấy rằng đã mấy phút rồi, trên những bậc thang rải đầy hoa, giữa những khóm hoa đua nở, chàng đang đứng kia, chúa tể và chủ nhân của những kho báu nơi đây, xinh đẹp, trang nhã, trong vầng hào quang rực rỡ của những bóng đèn màu. Chàng đứng lặng trên cao, im lặng nhìn nàng như đang say mê chiêm ngưỡng hình ảnh Stepchia. Tựa vào một thân cây đào kim nương cổ thụ, nàng đứng lặng nhìn đăm đăm vào cuối vườn xa. Trong chiếc áo dài vũ hội, quay nghiêng về phía những bậc thang, nàng như thành một thứ trang điểm sống động đến tuyệt diệu của khu vườn quý. Mơ màng, nàng không hề thấy chàng đang chậm rãi từng bước xuống thềm. Mắt đăm đăm nhìn nàng, nàng không hề nghe tiếng chân chàng nhẹ nhàng đặt trên lối nhỏ. E làm nàng sợ hãi, chàng dừng bước. Và đến lúc ấy nàng mới chợt giật mình, linh tính báo cho nàng biết có người nào đó đang ở gần. Nàng đột ngột quay lại, công tử chìa cả hai tay cho nàng. Stepchia không kêu lên, nhưng mặt nàng tái đi. Vào chính giây phút này, khi tâm hồn nàng đang tràn ngập hình ảnh chàng, nàng lại chẳng muốn gặp chàng chút nào, bởi nàng thấy lòng quá xao động. Nàng e sợ sự có mặt của chàng, e sợ ánh mắt chàng. Đôi bàn tay ấm áp của chàng nắm chặt tay nàng. Chàng đứng gần quá, niềm say đắm gảy vào những sợi dây đàn tình của họ. Những đóa hoa trao mùi hương tuyệt diệu đến ngất ngây cho khuôn mặt họ. Cả hai cùng run rẩy. Thế là đã lần thứ hai tôi làm tiểu thư sợ tại Glenvorvitche rồi đấy. Chàng thì thầm bằng giọng rất thấp, rất khẽ. Kìa tiểu thư Stepia, tiểu thư làm sao vậy? Không, không, xin ông, xin công tử hãy buông tôi ra. Tại sao tiểu thư lại sợ tôi thế? Sao tiểu thư tránh mặt tôi? Nàng đưa mắt nhìn chàng, đôi mắt xám đang cháy lên một ngọn lửa màu sẫm, gần như thành màu đen. Đôi lông mày trao lại trên khuôn mặt của chàng đại quý tộc trẻ, trong thoáng run run của khóe môi, trong nét rung động dồn dập của cánh mũi toát ra niềm say đắm và nồng nhiệt, hòa trộn với vẻ âu yếm rụt rè. Stepia đã từng thấy vẻ mặt ấy ở chàng trong phòng bày chân dung. Nàng cố giằng ra mạnh hơn. Xin ông hãy buông tôi ra, nàng nghẹn ngào thốt lên. Chàng kéo mạnh nàng lại gần mình, đôi tay chàng càng siết chặt. Stepia cảm thấy mình kiệt sức, toàn bộ sức lực của nàng đã phải dùng để chế ngự các giác quan đang trào dâng phấn hứng. Mặt chàng như thèm khát nghiến ngấu nàng. Chàng kéo nàng vào sát mình thì thào. Tiểu thư sợ tôi ư? Không, nhưng em vừa nghĩ về tôi biết. Đừng vùng vẫy thế, vô ích. Em đang ở trong tay anh đây rồi. Trừ hai ta, lâu đài này không còn ai nữa ở lại đây với anh. Hãy buông tôi ra, Stepia tuyệt vọng kêu lên. Đột ngột, dùng hết sức, nàng vùng ra khỏi tay chàng, nhanh như cắt chạy vội lên những bậc thang. Lát sau, nàng mất hút. Vandermeer nhìn theo nàng bằng đôi mắt rực lửa, đưa tay gạt ngang vầng trán. Chàng bước mấy bước rồi nặng nhọc ngồi xuống chiếc ghế dài cẩm thạch. Nàng phải là của ta, dù có phải làm đổ sập thế gian đi nữa, chàng thốt lên với cả niềm đắm say. Chàng nhìn lên những bậc thang nơi Stepia vừa biến mất, rồi rảo bước theo nàng. Chàng cố tìm nàng trong đám đông và gặp nàng đang đứng cạnh Lucia cùng với người khác. Trong gian đình tạ sáng đèn, bá tước phu nhân Vizem Pevova đang chơi đàn tranh. Mọi người chăm chú lắng nghe. Vandermeer đứng dưới tán cây sau lưng ghế Stepia. Chàng thấy rõ nàng xúc động và run rẩy trước ánh mắt chàng. Khi bá tước phu nhân ngừng chơi, tiếng ồn ào dậy lên, người ta lớn tiếng cảm ơn bà. Stepia nhổm dậy. Tranh thủ lúc ấy, Vandermeer hơi nghiêng người, nói giọng nghiêm trang và chân thành. Xin tiểu thư tha lỗi, tôi thật là điên cuồng. Xin lỗi tiểu thư. Nếu đồng ý, tiểu thư hãy bắt tay tôi nào. Nàng chìa tay cho chàng, cả người run rẩy. Tiểu thư tha lỗi chứ? Chàng thì thào khẩn khoản. Vâng, nàng đáp. Tôi chót quá điên cuồng, nhưng thực ra tôi vẫn tôn trọng tiểu thư hơn tất thảy. Cả hai bước lại nhóm người đang đứng vây quanh bá tước phu nhân. Những hội săn, những trò vui, những cuộc thi ngựa kéo dài 10 ngày ròng rã. Kết thúc mùa vui ở Glenvorvitche là vũ hội trang phục đã từ lâu được nêu trong chương trình. Phòng vũ hội màu trắng trong lâu đài, với những hàng cột cẩm thạch cuốn dây thường xuân chìm ngập trong ánh điện, trong ánh phản chiếu long lanh của những chiếc đèn chùm pha lê, trong những hoa cùng lá. Trong phòng có đông đủ giới quý tộc trong vùng và rất nhiều người ở nơi khác đến. Những bộ trang phục thật đắt tiền và đặc sắc. Bá tước phu nhân Vizem Begova nổi bật hẳn lên với bộ phục trang tượng trưng giông tố. Làn vải màu ngọc lam tuyệt diệu của chiếc váy dài nặng thướt tha điểm xuyết thêm những cụm voan giả, các màu mây dồn tụ, vàng đục, tím sẫm, xanh lơ và xám trắng, tất thảy hợp nhau thành một tổng thể rất hài hòa. Trên những mảnh von ấy, vàng óng những ánh chớp rích rắc làm bằng lá vàng, được khâu đính vào lượt von bằng những màu vải rắc những vụn kim cương óng ánh. Một sợi dây chuyền gồm những viên kim cương lớn quàng quanh cổ bà. Những con rắn vàng đính ngọc quý quấn quanh đôi tay bà. Từ những tay áo ngắn xõa dài những chùm cỏ tươi tốt, nhẹ nhàng đến nỗi mỗi cử động của tay đều khiến chúng trao đưa uốn lượn mãi như bị gió lốc đẩy xô. Mái tóc đen dày nặng của bá tước buông sõng. trên đầu chồng chất những đám mây von màu tím với một ánh chớp vàng xuyên qua, mang một viên kim cương trên đỉnh. Tay phu nhân cầm một chiếc quạt ghép bằng vàng lá đính kim cương và chiếc gậy bằng vàng có tia chớp kim cương rích rắc. Bộ phục trang nom thật nghệ thuật và khác thường, rất hợp với sắc đẹp cổ điển nhưng đáng sợ của bá tước phu nhân. Những túm cỏ tả tơi giả làm gió và những ánh chớp đột ngột của kim cương khiến phục trang nom thật hấp dẫn. Bá tước tiểu thư Melania ăn mặc giả một người phụ nữ Israel giàu có, nom cũng rất xinh trong chiếc váy bằng vải lama vàng với khăn trùm đầu trắng tinh và chiếc vương miện cao có đính ngọc. Tất thảy tạo nên một tổng thể hoàn hảo, hợp với vẻ đẹp phương Đông của cô. Tiểu thư Rita đóng giả Katarina Huot Lucia thành một cô bán hoa người Italia. Stepchia trong bộ y phục của một vị phu nhân thời đốc chính, với chiếc váy dài lướt thướt bằng len nhẹ, dải khăn lụa, chiếc mũ đen nhỏ, cắm lông đà điểu. Tóc nàng được chải rất trang nhã, chảy tuôn một làn sóng bồng bềnh những vòng tóc xuống lưng nàng. Cổ nàng đeo một chuỗi ngọc trai khá quý. Trong bộ trang phục ấy, với chiếc quạt bằng lông đà điểu đen, với một bó hoa trà màu hồng cài trên ngực và trong tóc, nom nàng trang nghiêm hơn thường ngày, nhưng càng xinh đẹp và cao nhã hơn, khiến nhiều đôi mắt đàn ông hướng theo nàng hơn theo cô gái Do Thái tuyệt vời kia. Vandermeer và phần lớn đàn ông đều không giả trang. Vũ hội thật tưng bừng, hai dàn nhạc thay nhau chơi liên tục. Phong cách của vũ hội này khác với vũ hội dịp triển lãm, có một phòng nhảy tuyệt diệu hơn, số người chọn lọc hơn, quần áo phong phú hơn và không khí tinh thần khác hẳn buổi vũ hội công cộng. Nơi đây, đại công tử vừa là chủ nhà, vừa là chủ nhân của hội vui. Trong đội hình của điệu Mazut, Prokhorovic dẫn Melania và Stepchia chạy đến trước mặt đại công tử Mikhorovsky. Ánh đèn điện và ánh lửa Onature, anh ta kêu lên. Ghi chú, tiếng Pháp tức là tự nhiên. Tôi chọn lửa, chán ánh điện lắm rồi, Vandermeer đáp. Prokhorovic liền trao Stepchia cho chàng. Bá tước tiểu thư nở một nụ cười khó chịu, giễu cợt. Let exchimes slow center. Ghi chú tiếng Pháp tức là các đối cực thường hấp dẫn nhau. Cô thốt lên mỉa mai. Đại công tử nhảy điệu Mazut theo phong thái cổ điển, duyên dáng và trẻ trung. Stepchia thì rất uyển chuyển. Họ thật là đôi nhảy chưa từng thấy. Vừa nhảy chàng vừa nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng không nhìn xuống. Những vòng quay chàng ghì nàng rất chặt nhưng không đắm đuối. Cách nhảy của chàng tuy khéo léo và sinh động đến táo tợn, nhưng nom hơi cứng nhắc, khiến chàng thêm phần đặc biệt. Vẻ mặt chàng gần như nghiêm trang, còn Stepchia mặc dù có những ánh rạng đông trong mắt nhưng vẫn trầm tư. Hai người đều có những động tác rất tao nhã, khiến người ta phải thán phục. Setterfield, Le de Wind Prince. Ghi chú tiếng Pháp tức là cô tiểu thư kia có dáng điệu công chúa thật. Bá tước tiểu thư Melania nhấm nhằn giữa hai hàm răng. Nhưng Prokhorovic nghe thấy. Vâng, tôi muốn viết dòng này dưới dạng đôi bạn nhảy kia. Le Tat, Temor. Tiếng Pháp tức là quốc gia là tôi. Chàng nhiệt thành thốt lên. Bá tước tiểu thư ném cho chàng ánh mắt thách thức. Cụ Marseille đứng một bên giữa hàng cột, mắt cụ chăm chú theo dõi những người đang nhảy múa, nhưng không có vẻ dễ chịu. Ngược lại, hàng lông mày của cụ nom dữ dội, ánh mắt u ẩn. Cụ nhìn thấy đứa cháu trai đang nhảy kia, nhưng sao khác thế? Điệu Mazut với người thiếu nữ này dường như chế ngự cháu trai cụ. Vốn là một người không thích nhảy mấy, sao lúc này nó lại nhảy say sưa đến thế? Nhìn Stepchia đăm đăm, không còn thấy gì hơn. Hay là con bé Stepchia này... Cụ Marseille chợt lo ngại. Hôm nay con bé mới lạ lùng làm sao. Vị phu nhân thời đốc chính kia duyên dáng đưa quạt che miệng, trang trọng tao nhã lướt đi trong phòng hệt như một nàng công chúa. Cụ Marseille dường như không nhận ra nổi cô Stepchia của ngày thường. trong chiếc váy khiêm nhường giản dị, vui vẻ, có khi đùa nghịch như trẻ thơ, có khi lại trầm tư luyến nhớ. Điều gì đã khiến hôm nay cô gái trở nên nghiêm trang đến thế? Bao giờ cô cũng vẫn nhanh nhẹn, nhẹ nhàng như làn gió. Bao giờ cô cũng tế nhị, đầy duyên dáng và hấp dẫn. Nhưng vẻ trang trọng kia, sự tao nhã mà đường bệ đang toát ra từ cô gái hôm nay kia, khiến cụ già choáng váng. Nhìn cô gái đang nhảy múa không rời mắt, cụ vừa nhớ lại những giây phút thấp thoáng trong sương mờ của bao tháng năm qua, rồi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng tim đập dữ dội bởi những hồi ức vừa được đánh thức. Và đột ngột từ ngực cụ chợt bật lên tiếng rên rỉ già nua. Chính nàng, đúng là nàng, sao lại giống đến thế, sao lại thế? Rồi lát sau, cụ lại thốt lên gần như hoảng hốt. Cả tên, cả sắc đẹp, cả tuổi, cả sự hấp dẫn, tất cả đều y hệt như nàng ngày ấy, trời ơi! Cụ già đứng lặng, dõi theo bóng hồng thấp thoáng, càng ngày càng phát hiện thêm ra những nét giống mới mà trong lòng đau như cứa. Cũng tính cách ấy, cũng cung cách ấy, cũng những cử chỉ và giọng nói ấy, phải chăng chính nàng đã tái sinh? Toàn thân cụ run rẩy. Còn định mệnh, phải chăng cũng sẽ nguyên như cũ? Định mệnh của gia đình ta, lạy Chúa, xin người hãy thương con. Cụ mắc xây bàng hoàng quá đỗi, cụ tránh không nhìn cháu trai, tránh cả ánh mắt chàng. Buổi tối cuối cùng, trong phòng ăn tụ tập một nhóm người ít ỏi hơn, và tình cờ sao, toàn những người đáng mến nhất. Gia đình bá tước Bucksky cùng vài người nữa thuộc loại ấy đã ra đi, một không khí mát mẻ khác hẳn trước. Bá tước tiểu thư ra đi không thắng lợi, cô được tặng một bó hoa rất đẹp. Dàn nhạc cũng tấu lên một bản nhạc tuyệt vời như dành cho những người khác. Đưa cô đi là một cỗ xe tuyệt hảo với bốn con ngựa xám giống Ả Rập. Nhưng bá tước tiểu thư mang vẻ mặt hầm hầm, cô đã thất vọng. Cô đã không trở thành vị hôn thê của đại công tử và cũng không còn hy vọng nào hết. Bá tước tiểu thư vô cùng hậm hực khi nghĩ rằng thất bại này hẳn do một kẻ nào đó gây ra. Bá tước Bucky ra đi u ám như một đám mây đen. Mơ ước được làm nhạc phụ tại Wenbowice đã chạy trốn ông. Ông không còn tin là sẽ giành được nó nữa. Ông thầm trách con gái, trách cô không quan tâm tới cha và vinh quang của dòng họ. Ông không nghĩ rằng lòng tự ái của cô cũng đang bị tổn thương, thậm chí còn nhiều hơn ông. Bá tước nheo mắt ngắm vẻ tuyệt vời của cô con gái, thêu dệt hình ảnh ấy trên nền một tài sản khổng lồ và chiếc vương miện tước công trên nền vàng. Ông thảng thốt tự hỏi, chẳng lẽ tất thảy những thứ ấy không hề có tác dụng gì đến đại công tử sao? Thật là một thằng ngốc. Và mỗi lần hình ảnh duyên dáng tế nhị của Stepia lướt qua trước mắt nhà quý tộc đầy tự hào này, ông lại siết chặt nắm tay. Tâm trạng chua chát của hai cha con bá tước hình như cũng tác động đến cả cỗ xe. Nhưng bốn con ngựa Ả Rập vẫn phi nước kiệu nhanh về phía ga xe lửa, xa dần điền trang Wenbowice khó chịu kia. Cái điền trang giống như giấc mộng vàng của bá tước tiểu thư đang khuất dạng trong sương mờ. Trong tòa lâu đài, người ta chẳng buồn, nhưng không khí cũng khác. Mọi người đều như chìm đắm trong nỗi yên tĩnh ưu tư sau mấy ngày ồn ả. Họ dạo bước trên những lối nhỏ của khu vườn mùa đông, ghé thăm hầm rượu, ghé nhà trồng dứa và xuống thăm thung lũng hoa hồng xinh tươi. Ai cũng thầm tiếc khi nghĩ rằng ngày mai họ đã phải rời xa tòa lâu đài kỳ diệu này. Không ít người khẽ buông một tiếng thở dài, không ít đôi mắt thầm dõi tìm cái điều đã từng là trục chính của những ngày hội vui vừa qua, là điểm chính yếu của tòa lâu đài. Stepia không thở dài, cũng không đưa mắt dõi theo Vandema, nàng chỉ trầm ngâm lặng lẽ. Nàng cảm thấy những tình cảm phân vân kỳ lạ. Nàng muốn rời bỏ nơi đây mà sao không thể. Nàng muốn trốn chạy, sao có gì kéo nàng lại. Nàng muốn chống cự, sao có gì thầm lên tiếng bảo nàng muộn mất rồi. Lòng nàng nặng nề như thể tòa lâu đài khổng lồ này đang đè nặng lên người nàng. Sự xa hoa, vẻ tuyệt diệu lại bắt đầu khiến nàng nghẹt thở. Một nỗi tiếc nuối chưa từng biết khiến nàng bật lên nức nở. Những thứ tình cảm khác nhau dày vò nàng, thiêu đốt như lửa cháy. Vài ngày sau, khách khứa rời Wenbowice, công tước phu nhân Bodoreka đã ra đi trước cùng con trai, con dâu và tiểu thư Rita. Trang Wenbovice như đượm buồn, hình như những ngày đầu tháng 10 đã khiến nó mang sắc thái ấy. Gia nhân có vẻ mặt buồn chán, những người hầu phòng như ngái ngủ lê chân. Dẫu trước mắt họ sẽ được nghỉ ngơi một cách xứng đáng, họ vẫn tiếc những ngày đầy tuyệt vời vừa qua. Quản gia Ostrozhensky và hai thực tập sinh đang bước xuống từ dãy bao lơn, chợt gặp đại công tử đang bước lên. Chàng trầm ngâm từ nhà ấm bước ra, tay mang một bó hồng vàng tươi rói. Họ lễ phép dẹp đường, chàng nhìn họ mỉm cười thân thiện. Stepia đang đứng trong sảnh của lâu đài, trước những bậc thềm đã đội mũ và mặc áo choàng ngắn. Nàng cài khuy găng tay, đùa với con chó ban đua. Lucia chạy lên cầu thang gọi mẹ. Vandema từ hành lang bước ra, đứng cạnh Stepia, trao cho nàng bó hồng, và vì gia nhân đang có mặt, chàng nói bằng tiếng Anh. Cầu mong những đóa hoa này sẽ giúp tiểu thư nhớ Trang Wenbovice và sẽ nức hương trong phòng nàng. Stepia đỏ mặt, nhìn chàng thân mật, nàng đáp. Cảm ơn, tôi không quên Wenbovice đâu, dù không có những đóa hoa này. Chàng hôn tay nàng. Wenbovice cũng ghi nhớ mãi hình ảnh tiểu thư. Tiểu thư đã làm nơi đây tuyệt đẹp, giờ lại để nó đơn cô. Tôi ở lại đây chẳng khác chi một kẻ tu hành nơi cô tịch. Vậy ông hãy đi với chúng tôi nhé. Chàng liếc nàng rất nhanh, những tia lửa lấp láy trong mắt chàng. Quay lại mấy người hầu phòng đang tụ tập, chàng ra lệnh. Bảo thắng con Apollo. Một người hầu phòng trẻ tuổi chạy xuống nhà cầu. Đúng lúc đó, phu nhân Idalia cùng Lucia và cụ Maxey có viên chánh bộc đưa tiễn xuống cầu thang. Họ cũng nghe thấy mệnh lệnh của đại công tử. Anh đi với chúng tôi ư? Nam tước phu nhân vừa hỏi chàng, vừa nhìn Stepia đang đỏ mặt và những đóa hồng vàng trong tay nàng. Vâng ạ, Vandema đáp. Cháu sợ những bức tường trần trụi này. Chưa bao giờ cháu thấy chúng buồn thảm như lúc này. Chàng chạy lên cầu thang, gạt người hầu ra một bên, tự mình đưa tay đỡ ông nội. Ostrozhensky cùng mấy thực tập sinh, viên chánh quản lâu đài và trưởng phường săn vừa đến. Những người hầu phòng và gia nhân tụ tập trong gian portic dưới hàng cột. Viên giám mã Badovic đứng ở cửa. Dàn nhạc trong nhà cầu chơi bản Ouverture của Juppé mà Stepia yêu thích. Bản Dân cày và thi sĩ. Phu nhân Idalia và Lucia cũng được tặng những bó hoa to tướng. Chiếc lando lót nhung đỏ thắng bốn con ngựa thuần chủng cao lớn màu vàng xám. Có những người tùy tùng cưỡi ngựa đi trước và sau. Bên cạnh là con Apollo đã thắng Yên Cương đang nóng nảy hất hất đầu, mõm sùi bọt, gõ móng xuống mặt sỏi. Từ gian portic đến cổng chính có hai hàng xạ thủ cưỡi ngựa mặc những bộ lễ phục do ông Zuk chỉ huy. Vandema đưa ông nội và phu nhân Idalia lên xe. Stepia và Lucia ngồi ghế trước. Đại công tử nhảy lên ngựa. Mai tôi về, chàng nói khi tạm biệt mọi người. Cỗ xe chuyển bánh, hai hàng xạ thủ cúi chào những người ra đi. Khi cỗ xe vừa ra khỏi chiếc cổng thứ nhất, hai hàng người cưỡi ngựa liền tản ra, xếp thành bốn hàng, phóng ngựa theo xe. Zuk dẫn đầu. Từ tháp canh cao vút của lâu đài vang động một khúc kèn chào tha thiết. Đó quả thật là một cuộc tiễn đưa vương giả, nhưng nó chỉ làm mỗi mình cô bé Lucia thấy vui mà thôi. Phu nhân Idalia ngồi nhăn nhó, cụ Maxey trầm ngâm. Cả hai đều đoán được rằng những thủ tục danh dự này cùng việc Vandema đi theo không phải dành cho họ mà là vì Stepia. Cụ Maxey tránh không nhìn nàng. Nàng cảm thấy được điều đó. Một sức nặng không chịu nổi đè lên ngực nàng, mặt nàng đỏ bừng. Vandema cưỡi ngựa đi bên cạnh cũng im lặng. Stepia trông rõ những chiếc chân dẻo dang của con Apollo trong nhịp nước kiệu phi nhanh, thấy gót ủng của Vandema với những chiếc đinh thúc ngựa sáng loáng. Chàng nóng nảy giật cương, yên cương và dây thắng đai khẽ kêu cọt kẹt. Con Apollo cắn cắn hàm thiếc, mõm phì bọt. Stepia muốn nhìn lên cao hơn, nhưng nàng e ngại ánh mắt Vandema mà nàng cảm thấy đang nhìn mình. Chuyện trò không ăn nhập vào nhau, mọi người đều mang vẻ mặt ưu tư, gần như lặng lẽ về đến tận suýt cốp xe. Gần tối, ngồi trong thư viện, nhìn qua cửa sổ, Stepcha trông thấy đại công tử Mikhorovsky. Chàng đang đi dạo trong vườn, qua các đường lớn trồng cây, lá vàng rơi thẫn thờ xuống chân chàng. Làn khói xanh lam từ điếu xì gà lờn vờn bốc lên vương quanh những sợi tơ trời, giống như những dải tóc bạc bay lơ lửng giữa các hàng cây. Đại công tử đang rất trầm ngâm, cử động của chàng không nhanh nhẹn như ngày thường, dáng người như nặng nề hơn. Stepcha biết rằng ngày hôm sau Vandermeer sẽ trở về Gwenbuvice, rồi sau đó sẽ tới tham dự mùa săn với các gia đình quyền quý khác trong nước, đến tận mùa đông. Cô gái không sao rời khỏi khung cửa sổ. Hàng nghìn ý nghĩ quay cuồng trong đầu nàng, trái tim nàng thắt lại, đau nhói, niềm tiên triệu nỗi nhớ nhung chàng. Đôi mắt tuyệt vời của Stepcha nhòa lệ, ngực nàng thổn thức. Vandermeer vẫn đi dạo mãi, không thôi. Chàng đang nghĩ gì thế? Có phải cũng nghĩ về điều sắp đến như em? Niềm hy vọng lớn lao rụt rè tràn ngập tâm hồn nàng, gieo một cảm giác đắm say vô bờ. Cô gái nhắm mắt lắng nghe nhịp đập của chính trái tim mình, lắng sâu vào dòng suy nghĩ của chính mình, và chúng chợt khiến nàng hoảng hốt vì quá ư táo bạo. Một nụ cười sung sướng hiện trên gương mặt nàng như ánh rạng đông, nhưng rồi vụt tắt. Cuộc đấu tranh trong lòng nàng kéo dài, những sức mạnh nào đó mà nàng không thể gọi tên giằng co nhau. Nàng hiểu rõ mình mà cũng vừa tự che giấu mình. Còn Vandermeer vẫn thong thả bước đi trên các đường cây, trong sạc xào lá rụng, đầu chất chồng những suy nghĩ mông lung. Chàng không còn ngạc nhiên khi nhận thấy cái mong manh của những mơ ước và mộng tưởng ngày xưa đã hiện thành xương thành thịt và đang đứng trước mặt chàng xinh đẹp vô ngần. Chàng chỉ suy ngẫm xem người ấy có phải dành cho chàng hay chăng, liệu chàng có vươn tay đến với nàng, liệu chàng có được đón nhận nàng chăng. Và con người đã hư hỏng bởi những thành đạt, đã từng vờn chơi với hạnh phúc trong đời ấy, giờ đây đang tự hỏi mình, liệu điều kỳ diệu này có phải dành cho ta? Lòng chàng trào dâng những hy vọng, tràn ngập hạnh phúc và đẹp đẽ xiết bao. Chàng muốn được trực tiếp sống trong những niềm hy vọng ấy. Chàng muốn lao vào phía trước, nhưng tự kiềm chế được mình.